Vậy là bà Douglas được đưa về khách sạn. Ông có đi theo về đó không?
Có.
Tôi tha thiết muốn được đưa bà ấy về nhà trọ. Tôi muốn có mặt bên giường bà ấy lúc bà ấy tỉnh dậy.
Thế ông có mặt tại đó lúc bà ấy tỉnh không?
Có.
Bà Douglas có nói gì với ông không?
Có.
Ông hãy kể lại cho tòa hay, bà ấy đã nói gì?
Bà ấy nói với tôi rằng chồng bà cố tìm cách giết bà.
Phải mất tròn 5 phút, người ta mới lấy lại trật tự trong phòng xử án. Mãi đến khi ông chánh án phiên tòa dọa sẽ đưa vụ án vào xử kín, thì tiếng ồn ào mới lắng đi.
Napoleon Chotat đến chỗ bị cáo ngồi và hội ý chớp nhoáng với Noel Pay. Lần đầu tiên nàng tỏ ra ủ rột. Demonide vẫn tiếp tục thẩm vấn nhân chứng.
Ông bác sĩ, theo lời ông khai, thì bà Douglas lúc đó bị choáng. Theo quan điểm nghề nghiệp của ông, khi bà ấy nói với ông rằng chồng bà cố tìm cách giết bà, lúc đó bà có tỉnh táo không?
Có.
Lúc ở trong hang, tôi đã tiêm cho bà ấy một mũi thuốc giảm đau, và bà ấy tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên, khi tôi bảo với bà ấy rằng tôi sẽ tiêm cho bà ấy một mũi giảm đau nữa, bà ấy trở nên hết sức phấn khích và yêu cầu tôi đừng tiêm nữa.
Ông chánh án phiên tòa nghiêng người hỏi, bà ấy có giải thích tại sao không?
Thưa ngài, có ạ. Bà ấy nói rằng chồng bà sẽ giết chết bà trong lúc bà đang ngủ.
Ông chánh án ngả người ra tựa ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Rồi nhắc Peter Demonide, ông tiếp tục đi.
Bác sĩ Kazumide, trên thực tế ông có tiêm cho bà Douglas một mũi giảm đau thứ hai không?
Có.
Trong lúc bà ấy đang nằm trên giường ở nhà trọ?
Vâng.
Ông tiêm như thế nào?
Tiêm dí ra vào bên hông.
Khi bà ấy ngủ rồi thì ông ra về?
Vâng.
Trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau đó, liệu có cơ hội nào để bà Douglas có thể thức giấc, tự ra khỏi giường, vận quần áo và đi khỏi nhà mà không cần sự giúp đỡ của ai cả không?
Trong tình trạng của bà ấy như vậy, không, không thể nào được, lúc đó bà ấy ngủ rất say.
Thôi hết, xin cảm ơn bác sĩ.
Các hội thẩm viên quay nhìn chăm chú Noel Pay và Lali Douglas. Vẻ mặt của họ trở nên lạnh lùng, thiếu thiện cảm. Bất kỳ người lạ nào bước vào phòng xử án cũng có thể hiểu ra ngay rằng vụ án sẽ đi tới đâu.
Đôi mắt Bill Fraser ánh lên vẻ hài lòng. Sau lời khai của bác sĩ Kazumite, không còn ai nghi ngờ gì nữa về khả năng Catherine đã bị Lali Douglas và Noel Pay sát hại.
Napoleon Chotat không còn cách nào xóa đi được trong đầu óc các vị thẩm phán hình ảnh của một phụ nữ kinh hoàng, nghiện rượu, tứ cố vô thân, van nài người ta đừng bỏ rơi nàng vào tay kẻ sát nhân.
Frederick Stourot đâm ra hốt hoảng. Trước đó anh đã để mặc cho Chotat độc diễn và đi theo sự chỉ dẫn của ông với một niềm tin mù quáng, và anh tin rằng Chotat có khả năng giành được sự tha bổng cho thân chủ của ông, do đó cũng là tha bổng cho thân chủ của Stourot. Bây giờ anh cảm thấy đã bị phản bội. Mọi việc đã tách riêng hẳn ra. Lời khai của bác sĩ đã gây ra một tổn thất không hàn gắn được, xét cả về ảnh hưởng với tư cách chứng cứ và ảnh hưởng về phương diện tình cảm. Stourot nhìn quanh phòng một lượt. Gian phòng xử án đầy kín, trừ một chiếc ghế dành riêng một cách khó hiểu. Các nhà báo trên khắp thế giới đều có mặt tại đây để chờ đưa tin về những sự kiện sắp diễn ra.
Stourot bất ngờ tưởng tượng ra cảnh anh vụt đứng dậy, ra đứng đối diện với người bác sĩ kia, và một cách thông minh bác bỏ lại từng điểm một những lời khai của ông ta.
Khách hàng của anh sẽ được tha bổng, còn anh, Frederick Stourot, sẽ trở thành anh hùng. Anh biết, đó là cơ hội cuối cùng của anh. Kết quả của vụ án này đem lại sự khác biệt giữa tiếng tăm và sự vô danh tiểu tốt. Soros cảm thấy chân tay ngứa ngáy muốn đứng dậy. Song anh không thể cử động nổi. Anh cứ ngồi ngây ra, đờ đẫn và bị bóng ma của sự thất bại đè chịu. Anh quay nhìn Chô Tát, đôi mắt sâu buồn bã, trên bộ mặt đỏ bừng vẫn đang chăm chú theo dõi ông bác sĩ đang đứng ở vị trí của nhân chứng, dường như ông cố đi đến một quyết định nào đó. Napoleon Chô Tát từ từ đứng dậy. Xong thay vì tiến ra chỗ nhân chứng, ông lại đến chỗ ghế dài và nhẹ nhàng nói với các vị quan tòa. Thưa ngài chánh án, thưa các ngài, tôi không có ý muốn kiểm tra chéo nhân chứng. Nếu được tòa cho phép, tôi muốn yêu cầu tạm ngưng phiên tòa để có thể họp kín với tòa và công tố viên. Chánh án phiên tòa quay sang vị công tố viên. Thế nào ông Demonide? Tôi không phản đối. Demonide đáp bằng giọng uể oải. Tòa tạm nghỉ, không một ai rời khỏi ghế của mình. Ba mươi phút sau, Napoleon Chô Tát một mình trở lại phòng xử án. Ngay phút giây ông vừa bước vào phòng, mọi người trong phòng xử án đã cảm thấy có một sự kiện quan trọng vừa xảy ra. Vị trạng sư lộ vẻ mãn nguyện ra mặt, dáng đi của ông nhanh nhẹn và tất bật hơn. Coi bộ bài toán hóc hiểm đã được giải xong, không cần phải úp úp mờ mờ gì nữa. Chô Tát bước tới chỗ ngồi của bị cáo và nhìn chằm chằm vào Nui Enpei. Nàng ngước lên nhìn thẳng vào ông, đôi mắt xanh biếc lo lắng như xoáy vào dò hỏi. Đột nhiên một thoáng mỉm cười xuất hiện trên đôi môi ông luật sư. Và qua ánh mắt của ông, Nui Enpei hiểu rằng ông đã thu xếp xong công việc. Ông đã thực hiện một sự kỳ diệu, bất chấp mọi bằng chứng, bất chấp mọi điều kiện bất lợi. Công lý đã thắng, xong đó là công lý của Constantine de Mirit. Larry Douglas cũng chăm chăm nhìn Chô Tát, vừa đầy vẻ sợ hãi, lại vừa chứa chan hy vọng. Bất kỳ động tác nào của Chô Tát tiến hành cũng đều là vì Noel cả. Thế còn chàng thì sao? Chô Tát nói với Noel bằng một giọng cố giữ thái độ trung lập. Ông chánh án phiên tòa đã cho phép tôi được nói chuyện với cô trong phòng sự vụ của ông ấy. Ông quay sang Frederick Stauros đang ngồi với vẻ bồn chồn, không biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu ông muốn, thì ông và thân chủ của ông cũng được phép tham dự câu chuyện của chúng tôi. Stauros gật đầu, vâng, tất nhiên. Rồi anh cuống quýt đứng dậy, suýt nữa đụng phải ghế ngồi. Hai cảnh sát viên đi theo họ vào căn phòng trống của ông chánh án. Khi cảnh sát rút ra ngoài, họ còn lại với nhau. Chô Tát quay sang Frederick Stauros nói nhẹ nhàng. Điều tôi sắp nói ra đây là nhằm đáp ứng lợi ích của thân chủ tôi. Tuy nhiên, vì họ là những kẻ đồng bị cáo, cho nên tôi có thể thu xếp cho khách hàng của ông cũng được đặc quyền như khách hàng của tôi. Noel Pay dục, xin ông nói cho tôi biết đi. Chô Tát quay sang phía nàng. Ông nói chậm rãi, thận trọng, chọn kỹ lưỡng từng từ một. Tôi vừa hội ý với các vị quan tòa. Họ rất cân nhắc trước vụ án và lời buộc tội như đã nhằm chống lại cô. Tuy nhiên, ông dừng lại, vẻ tế nhị. Tôi có thể thuyết phục cho họ thấy là không thể đem việc trừng phạt cô ra phục vụ cho lợi ích của công lý được. Stauros sốt ruột hỏi ngay. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đây?
Jotat tiếp tục với một vẻ đầy tự mãn. Nếu như bị cáo sẵn sàng thay đổi ý kiến và nhận tội, các vị quan tòa đồng ý sẽ tuyên phạt mỗi người 5 năm tù giam.
Ông mỉm cười rồi nói tiếp, 4 năm sẽ được hưởng án treo. Trên thực tế họ sẽ còn không đầy 6 tháng nữa.
Ông quay sang Larry. Ông Douglas, vì lý do ông là người Mỹ, ông sẽ bị trục xuất. Ông sẽ không bao giờ được quay trở lại Hy Lạp nữa.
Larry gật đầu, toàn thân chàng như chút được một gánh nặng.
Jotat quay lại Noel. Việc này thực hiện cũng không phải dễ dàng gì. Tôi phải hết sức thành thực nói với cô rằng, lý do chủ yếu mà tòa ân xá chính là vì quyền lợi của ông.
Của ông bảo trợ cho cô. Họ cảm thấy ông ấy đã phải chịu đựng quá mức trước tai tiếng này. Họ chỉ mong sớm chấm dứt vụ án này.
Noel đáp, tôi hiểu. Napoleon Jotat ngập ngừng lúng ta lúng túng. Còn một điều kiện nữa.
Noel nhìn ông chằm chằm, sao?
Cô sẽ bị thu hồi hộ chiếu. Cô sẽ vĩnh viễn không được phép rời khỏi Hy Lạp. Cô sẽ ở lại đây dưới sự bảo hộ của ông bạn cô.
Thì ra sự việc lại như vậy.
Constantin Demirit vẫn giữ ra. Noel không một chút tin rằng các vị quan tòa ân xá cho nàng là vì họ quan tâm đến việc thanh danh của Demirit bị tổn thương.
Không. Ông ta đã đặt một cái giá cho sự tự do của nàng.
Và Noel Pay biết rõ cái giá đó rất đắt.
Xong để đổi lại, Demirit sẽ giành lại nàng và sẽ bố trí để sao cho nàng sẽ không bao giờ còn gặp lại Larry Dugard nữa.
Nàng quay sang Larry và nhận thấy sự thư giãn hiện trên nét mặt anh ta.
Anh ta sắp được tự do rồi và anh ta chỉ quan tâm đến mỗi việc đó thôi. Anh ta không tỏ ra một sự luyến tiếc là sẽ mất nàng, luyến tiếc những gì đã xảy ra với họ.
Song Noel hiểu ý nghĩa của việc đó, bởi nàng hiểu rõ Larry. Chàng là ý trung nhân của nàng, là Popenganghe của nàng. Cả hai người đều có một niềm say đời giống nhau, cùng có sở thích không thể thỏa mãn nổi. Họ là những linh hồn giống nhau vượt lên trên cả cái chết, trên cả những luật lệ mà họ chưa bao giờ tạo nên và sống theo những luật lệ đó.
Noel sẽ nhớ Larry tha thiết theo cách riêng của nàng. Và khi chàng ra đi rồi, thì nàng biết rằng lúc này cuộc sống đối với nàng quý giá biết nhường nào, và nếu nàng mất nó thì kinh khủng biết bao. Vì vậy, nếu bắt nó lên cân, đây là một cuộc mặc cả rất đẹp.
Và nàng chấp nhận nó một cách hàm ơn. Nàng quay sang Jotat nói, điều kiện thỏa đáng.
Jotat nhìn nàng, đôi mắt ông đầy vẻ buồn rầu cũng như hài lòng.
Noel hiểu ra điều đó. Ông đã yêu nàng, đã đem hết tài năng ra để cứu nàng, giúp cho một người đàn ông khác.
Noel cố hết sức đẩy Jotat đến chỗ yêu thương nàng, bởi vì nàng cần đến ông, cần ông đảm bảo rằng ông sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để cứu nàng bằng được.
Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy.
Frederic Stourot lắp bắp. Tôi nghĩ như vậy là hết sức kỳ diệu, hết sức kỳ diệu.
Trên thực tế, Stourot cảm thấy đúng là một điều kỳ diệu, cũng gần như một sự tha bổng.
Và trong khi Napoleon Jotat thu hoạch được những nguồn lợi từ đó, thì nguồn lợi phụ khác cũng thật to lớn. Từ nay trở đi, Stourot sẽ có những loại khách hàng đặc biệt. Và cứ mỗi lần anh kể lại câu chuyện về phiên tòa này, vai trò của anh sẽ ngày một lớn dần, lớn dần.
Larry nói, nghe ra ngon lành đấy. Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng tôi không có tội.
Chúng tôi không hề giết Catherine.
Frederick Stoddard quay lại chàng nổi đoá. Ai cần biết các anh các chị có tội hay không có tội? Chúng tôi đang tặng cho các người sự sống đấy.
Anh ta liếc nhanh sang phía Chô Tát, xem ông ấy có phản ứng gì trước chữ chúng tôi.
Song vị luật sư già vẫn lắng nghe.
Chô Tát nói với Stoddard, tôi muốn ông hiểu cho rằng, tôi không chỉ khuyên cho riêng thân chủ của tôi, thân chủ của ông hoàn toàn tự do quyết định.
Larry hỏi, nếu không có cuộc mặc cả này, thì điều gì sẽ xảy đến với chúng tôi?
Frederick Stoddard bảo, đoàn hội thẩm có thể sẽ...
Larry sỗ sàng cắt ngang, tôi muốn được nghe ông ấy nói kìa.
Rồi chàng quay sang Chô Tát. Chô Tát đáp, trong một phiên tòa, nhân tố quan trọng nhất không phải là vô tội hay có tội, mà là ấn tượng về sự vô tội hay có tội. Không có một chân lý tuyệt đối nào cả, mà chỉ có sự diễn đạt chân lý thôi. Trong nội vụ này, vấn đề không phải là ông bà vô tội trong vụ sát nhân này, mà đoàn hội thẩm có ấn tượng đối với sự có tội. Ông sẽ bị kết án theo ấn tượng đó, và cuối cùng, ông cũng sẽ bị coi như chết rồi.
Harry nhìn ông hồi lâu, sau đó gật đầu nói, thôi được, cứ như thế.
Trước các vị quan tòa, chánh án phiên tòa ngồi ghế giữa, hai bên là hai vị quan tòa kia. Napoleon Chô Tát đứng cạnh Noel Pay, còn Frederick Stoddard đứng cạnh Larry Douglas. Cả gian phòng xử án đang căng thẳng như tích điện, bởi lời đồn đại lan rất nhanh rằng một sự kiện phát triển đầy kịch tính sắp diễn ra. Nhưng khi nó xảy đến, nó khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Bằng một giọng nói trịnh trọng mô phạm, dường như đã mặc cả ngầm với ba vị quan tòa. Napoleon Chô Tát nói rằng, thưa ngài chánh án, thưa các ngài, thân chủ tôi muốn chuyển ý kiến từ không nhận tội sang nhận có tội. Ông chánh án dựa lưng vào ghế, ngạc nhiên nhìn Chô Tát, như thể lần đầu tiên được nghe thấy thông báo này. Noel nghĩ thầm, hắn làm ra bộ chơi đẹp, hắn muốn thu được tiền thù lao, hoặc dù thế nào chăng nữa, thì vẫn là Demerit trả cho hắn. Ông chánh án vươn người về phía trước, thì thào trao đổi ý kiến với hai vị quan tòa kia. Họ gật đầu, rồi ông chánh án cúi nhìn Noel hỏi lại, bà muốn thay đổi ý kiến, xin nhận là có tội.
Noel gật đầu trả lời chắc nịch, vâng.
Frederick Stoddard cũng nhanh chóng lên tiếng, coi bộ anh ta sợ sẽ bị bỏ rơi.
Thưa các ngài, thân chủ của tôi muốn thay đổi ý kiến, từ không nhận có tội, đổi thành nhận có tội.
Ông chánh án quay sang nhìn Larry. Ông muốn thay đổi ý kiến, thừa nhận là có tội.
Larry liếc nhìn Chô Tát rồi gật đầu, vâng.
Chánh án chăm chú nhìn hai phạm nhân, nét mặt ông nghiêm trang. Các vị luật sư có cho các người biết là, theo luật pháp của Hy Lạp, thì hình phạt đối với tội mưu sát là hình phạt tử hình không?
Giọng Noel mạnh và rõ, thưa ngài có.
Lại có cuộc thì thầm hội ý giữa các vị quan tòa. Ông chánh án quay sang công tố viên Demonide.
Ông công tố viên nhà nước có phản đối gì về việc thay đổi ý kiến này không?
Không.
Noel tự hỏi, không biết ông ta có dây dưa gì trong vụ mặc cả này không? Hay ông ta chỉ bị người ta giật dây như một con rối?
Chánh án nói, thôi được, tòa không còn cách nào hơn là chấp nhận việc thay đổi ý kiến này.
Đoạn ông quay sang đoàn hội thẩm. Thưa quý vị, dưới ánh sáng của tình hình thay đổi mới này, đến đây các vị được giải thể khỏi nhiệm vụ với tư cách là các hội thẩm viên. Trên thực tế phiên tòa đã chấm dứt, tòa sẽ thông qua bản án. Xin cảm ơn các vị đã tận tình phục vụ và cộng tác với chúng tôi. Tòa sẽ tạm nghỉ trong 2 tiếng đồng hồ.
Chen nhau ra khỏi phòng xử án, lao từ các máy điện thoại và các máy teletip để đưa tin về sự kiện mới nhất rất giật gân này tại phiên tòa hình sự Sở Noel Pay và Lali Ducrat. 2 giờ sau, tòa tái nhóm họp, phòng xử án lại đông nghịt người. Noel liếc quanh phòng nhìn từng bộ mặt của cử tọa, họ đang nhìn lại nàng với vẻ háo hức đợi chờ. Noel làm như vậy, và nàng cười thầm trước sự ngây thơ của họ. Họ là những người dân thường, là đám đông công chúng. Họ thành thực tin rằng công lý được thực hiện đúng mực, rằng trong một chế độ dân chủ mọi người sinh ra đều được bình đẳng, rằng người nghèo cũng được hưởng những quyền lợi và đặc quyền giống như người giàu. Yêu cầu các bị can đứng dậy, tiến ra trước tòa. Noel duyên sáng đứng lên và tiến ra trước chỗ quan tòa ngồi. Chô Tát đứng bên cạnh nàng. Liếc sang bên, nàng thấy Larry và Saurot cũng tiến lên phía trước. Ông chánh án bắt đầu nói. Đây là một phiên tòa kéo dài và đầy khó khăn. Trong những vụ trọng án, khi người ta có lý do để nghi ngờ về khả năng phạm tội, tòa án luôn luôn có khuynh hướng để cho các bị can được hưởng ân huệ minh chứng sự nghi ngờ đó. Tôi phải thừa nhận rằng, trong vụ án này, chúng tôi cảm thấy có tồn tại một mối nghi ngờ như vậy. Sự kiện là nhà nước không thể đưa một chứng cớ phạm tội là một điểm rất mạnh nghiêng về phía các bị cáo. Đến đây, ông quay sang nhìn Napoleon Chotat. Tôi tin rằng, ông trạng sư đây, đầy năng lực biện hộ cho bị cáo, biết rõ rằng các tòa án Hy Lạp không bao giờ đưa ra hình phạt tử hình trong trường hợp chưa chứng minh thật dứt khoát rằng một vụ giết người đã được tiến hành. Noel Pay bỗng thoáng có một cảm giác bồn chồn, tuy chưa có gì đáng ngại. Song mới chỉ là một tiếng thì thào nhỏ bên tai, một chút nghi ngờ mỏng manh. Ông chánh án tiếp tục nói, vì lý do đó, cho nên các bạn đồng nghiệp của tôi và tôi hết sức ngạc nhiên khi đang giữa vụ án, các bị cáo lại đột ngột thay đổi ý kiến, thú nhận là họ có tội. Lúc này cảm giác nôn nao trong dạ dâng cao dần lên ở Noel. Nó bắt đầu chẹn nếp cổ họng nàng, khiến cho nàng đột nhiên thấy khó thở. Larry cũng đang chăm chú theo dõi ông chánh án, và chàng không thể hiểu thấu đáo mọi việc đang diễn ra. Chúng ta đánh giá cao nỗi dày vò cắn rứt của lương tâm, chắc chắn đã diễn ra trước khi các bị cáo thú nhận tội lỗi của họ trước tòa án này và trước thế giới. tuy nhiên không thể chấp nhận sự thanh thản của lương tâm họ khi họ định chuộc lại các tội ác kinh khủng bằng cách họ thừa nhận là đã phạm vào tội giết hại một cách không run tay một người đàn bà yếu đuối không có gì che chở giúp đỡ. Đến lúc này Noel Pay bỗng choáng váng đầu óc trước một sự thật vừa được khẳng định. Nàng đã bị người ta lừa. Demerit đã đặt bẫy để lừa nàng tới một cảm giác an toàn giả tạo mà lão ta có thể tạo ra cho nàng. Đây chính là cái trò chơi của hắn, là cái bẫy hắn nhờ nàng vào. Hắn thừa biết là nàng sợ chết đến kinh hoàng. Vì vậy, hắn đã chìa ra cho nàng niềm hy vọng sẽ được sống, và nàng đã chấp nhận nó. Nàng đã tin ở hắn, và thế là hắn đã cao tay hơn nàng. Demerit muốn trả thù ngay lập tức, chứ chẳng đợi đến sau này. Lẽ ra nàng có thể thoát chết. Tất nhiên Chô Tát thừa biết rằng, chừng nào chưa rưa ra một tử thi, thì nàng đâu phải chịu hình phạt tử hình. Lão ta đã không mặc cả với quan tòa. Chô Tát đã dựng lên toàn bộ sự biện hộ như vậy để lừa Noel tới cái chết. Nàng quay nhìn lão ta. Lão đưa mắt, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của nàng. Đôi mắt lão chứa chan một nỗi buồn rầu thực sự. Lão yêu nàng, và rồi lão giết nàng. Và dù cho lão có làm việc này một lần nữa, lão vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì cuối cùng lão là người của Demerit, cũng như nàng là người đàn bà của Demerit, và cả hai người không ai chống nổi quyền lực của hắn. Vị chánh án vẫn đang nói. Vì vậy, trong phạm vi quyền hạn mà nhà nước giao phó cho tôi, và cũng là phù hợp với các luật pháp, tôi tuyên án tử hình hai bị cáo Noel Pay và Larry Dugard. Bản án này sẽ thực hiện tại trường bắn trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôm nay. Phòng xử án náo nhiệt ồn ào. Sau Noel chẳng còn nghe hoặc trông thấy gì nữa. Bất giác nàng quay lại đám công chúng. Chiếc ghế kia không còn bỏ trống nữa. Constantin Demerit đang ngồi tại đó. Y vừa mới cạo mặt, cắt tóc bành bao. Y mặc một bộ com lê xanh bằng tơ sống, cắt rất khéo. Một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cổ thắt nơ lụa đỏ. Đôi mắt đen của y sáng lên sống động. Không còn dấu hiệu nào của một kẻ chiến bại, một người suy sụp, như cái lần y tới thăm nàng ở trong ngục. Bởi vì một con người như vậy chưa bao giờ tồn tại trong y. Constantin Demerit đã tới để quan sát Noel Pay trong giây phút nàng thất bại, muốn được chiêm ngưỡng sự kinh hoàng của nàng. Đôi mắt đen của y như dán chặt vào mắt nàng, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhận thấy trong đôi mắt đó một sự thỏa mãn sâu sắc và tàn ác. Song cũng có một nét nữa, có lẽ đó là sự nuối tiếc. Sau nó tắt nhanh trước khi nàng có thể nhận ra được. Dù sao lúc này tất cả mọi chuyện là quá muộn rồi. Cuối cùng ván cờ cũng đã kết thúc. Larry lắng nghe những lời cuối cùng của người chánh án, tâm trạng sững sờ không thể tin được. Sau đó một viên cảnh sát tiến lên phía trước giữ lấy cánh tay chàng. Larry hất xa và quay lại phía các vị quan tòa, chàng thét lên, khoan đã nào, tôi không giết cô ấy, người ta ép cung tôi. Một viên cảnh sát vội tiến ra, và cả hai người giữ chặt lấy Larry. Một trong hai người đưa ra cái khóa tay. Larry rú lên, không, nghe tôi nói đã nào, tôi không giết cô ấy. Chàng cố giật ra khỏi hai người cảnh sát, xong chiếc còng tay đã sập vào cổ tay chàng, rồi chàng bị lôi ra khỏi phòng xử án. Noel cảm thấy có người bóp chặt cánh tay nàng. một nữ cảnh sát đang đứng đó để chờ áp giải nàng ra khỏi phòng xử án.
Cô Pay, người ta đang đợi cô đó.
Nghe, cứ như tiếng gọi nàng ra sân khấu.
Cô Pay, người ta đang đợi cô đó.
Chỉ khác một điều là lần này tấm màn hạ xuống và sẽ không bao giờ được kéo lên lần nữa. Khung cảnh nhắc cho Noel nhớ rằng đây là lần cuối cùng trong đời nàng xuất hiện trước công chúng, lần cuối cùng nàng đứng giữa mọi người không bị giam cầm. Đây là lần cuối cùng nàng xuất hiện trước khi vĩnh biệt mọi người. Song cái sân khấu cuối cùng của nàng lại là gian phòng xử án Hy Lạp bẩn thỉu tiêu điều này. Nàng không thèm đếm xỉa nữa, nhổ thầm. Dù sao, chí ít mình cũng có được một gian phòng đông đúc khán giả. Nàng nhìn quanh phòng xử án chật ních người. Một lần cuối cùng, nàng thấy Armand Gauthier đang im lặng sững sờ, chừng chừng nhìn nàng. Nàng chợt ớn cả người vì thói đạo đức giả của ông ta. Philip Soren cũng có mặt ở đây, bộ mặt gồ ghề cố nặn ra một nụ cười động viên nhưng không làm nổi. Phía bên kia phòng là Israel Katz, đôi mắt ông nhắm lại, môi mấp máy, coi bộ ông đang im lìm cầu nguyện điều gì. Noel nhớ lại cái đêm nàng đã lén đưa ông vào thùng xe của viên tướng Đức ngay trước mũi của gã sĩ quan Gestapo bạch tạng. Nàng nhớ lại nỗi sợ của nàng lúc bấy giờ, song không có gì giống với nỗi sợ đang ám ảnh nàng lúc này. Phía bên kia và dừng lại ở bộ mặt ông chủ tiệm August Lanchon. Nàng không nhớ ra được tên lão ta, song nàng nhớ bộ mặt lợn ỉn của y, cái thân hình béo ú và căn phòng khách sạn ảm đạm ở Viên ngày nào. Khi lão nhận thấy nàng nhìn lão, lão chớp chớp mắt rồi cúi gằm nhìn xuống đất. Một người đàn ông cao lớn, tóc muối tiêu hấp dẫn, có vẻ là người Mỹ, đang đứng lại nhìn nàng đăm đăm, như muốn nói với nàng điều gì. Nàng không biết ông ta là ai. Người cảnh sát kéo tay nàng nói, đi thôi cô Pay. Frederic Stourot trong tình trạng sững sờ. Không những anh là kẻ chứng kiến một âm mưu tàn ác, anh lại còn dự phần vào đó nữa. Anh có thể ra trước chánh án, kể lại cho ông ta mọi chuyện đã xảy ra, nói những điều cho ta đã hứa hẹn. Song, liệu người ta có tin anh không? Liệu người ta có coi trọng lời nói của anh hơn lời của cho ta không? Soros cay đắng nghĩ, quả là chẳng còn ăn nhầm gì nữa. Sau vụ này, sự nghiệp của anh thế là tiêu ma. Từ nay sẽ không còn ai thuê anh tranh cãi nữa. Có tiếng người nói bên cạnh, anh quay lại. Chô Tát đã đứng đó bảo rằng, nếu ngày mai rỗi rãi, anh đến ăn trưa với tôi có được không, Frederick? Tôi muốn anh gặp gỡ với các cộng tác viên của tôi. Theo tôi, anh có một tương lai đầy hứa hẹn đấy. Qua vai của Chô Tát, Frederick Stourot có thể thấy ông chánh án đang đi ra cửa về phòng làm việc của ông ta. Bây giờ có phải là lúc trao đổi, giải thích cho ông ta về những sự kiện đã xảy ra được không? Soros quay lại phía Napoleon Chotat. Đầu óc anh vẫn còn đầy những nỗi sợ hãi trước việc ông ta đã làm. Anh lại thấy mình nói như một cái máy, Ngài thật là quý hóa. Mấy giờ thì tiện cho ngài?
Theo luật pháp Hy Lạp quy định, các cuộc hành hình được tiến hành trên hòn đảo nhỏ Agena, cách cảng Piraeus 1 giờ đường. Một chuyến tàu đặc biệt của chính phủ chở các phạm nhân đã thành án tới hòn đảo đó. Qua hàng loạt những mỏm đá xám nhỏ thì tới hải cảng, và trên một đỉnh đồi cao có một ngọn đèn hải đăng xây dựng trên một mỏm đá cao. Nhà tù Angena nằm ở phía bắc hòn đảo này, khuất khỏi tầm nhìn từ hải cảng nhỏ bé kia, nơi thường có những chuyến tàu đều đặn đổ khách tham quan lên đảo, để họ có 1-2 giờ đi mua sắm và ngắm phong cảnh ở đây trước khi lại tiếp tục đi sang các hòn đảo khác. Nhà tù không nằm trong chương trình tham quan, cho nên không một ai được đến gần trừ có nhiệm vụ đặc biệt. Lúc đó là 4 giờ sáng, một ngày thứ bảy, cuộc hành quyết Noel Pay sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ. Họ mang đến cho Noel chiếc áo dài nàng thích mặc nhất. Đó là chiếc áo dài màu vàng đỏ bằng len để hợp với đôi giày đỏ bằng da Thụy Điển. Nàng mặc một chiếc áo lót bằng lụa và một tấm đăng ten trắng che cổ nàng. Constantin de Merit đã cử đến người thợ sửa tóc cho Noel đến chỗ nàng để làm lại đầu tóc cho nàng. Dường như Noel đang chuẩn bị đi dự dạ tiệc. Trong tâm trí nàng, Noel ý thức được rằng sẽ không có sự đặc xá ở phút cuối cùng, rằng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nữa, cơ thể nàng sẽ bị người ta chà đạp một cách tàn nhẫn, máu nàng sẽ chảy hòa trên mặt đất. Thế nhưng trong tình cảm, nàng không thể không hy vọng Constantin de Merit sẽ tạo được một chuyện diệu kỳ, cứu được cuộc sống nàng. Việc đó cũng chẳng có gì là kỳ diệu lắm. Chỉ cần một cú phôn, một lời nói, một cái vẫy của bàn tay vàng của ông ta. Nếu ông có ý định cứu nàng, nàng sẽ để tùy ông định liệu. Nàng có thể làm mọi việc. Giá như nàng gặp ông, nàng sẽ hứa với ông rằng nàng sẽ không bao giờ gặp một người đàn ông nào khác, rằng nàng sẽ mang hết sức nàng ra để làm ông hạnh phúc suốt cuộc đời. Song nàng hiểu rằng cầu xin cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu De Merit đến với nàng thì được, còn nếu nàng phải đến để cầu xin ông thì không bao giờ. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Larry Ducat đang ở một chỗ khác, cũng trong nhà tù đó. Kể từ khi chàng bị kết án, số thư từ gửi đến cho chàng tăng lên hàng chục lần. Những lá thư này là của phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn về đây. Đến nỗi viên cai ngục tự coi mình là người rất sành sỏi mà cũng phải xúc động vì một vài lá thư trong số này. Giả sử Larry Ducat biết được chúng, có lẽ chàng sẽ lấy làm thích thú lắm. Song chàng ở trong một trạng thái mơ hồ, chập chờn nửa sáng nửa tối, mà trong đó không có gì đụng được tới chàng. Trong mấy ngày đầu tiên tới đảo, chàng đã ở một tâm trạng hung hãn, gào rú suốt ngày đêm rằng chàng vô tội và đòi phải có một phiên tòa xét xử mới. Cuối cùng người bác sĩ của nhà tù đã phải ra lệnh tiêm cho chàng các loại thuốc an thần. Lúc 5 giờ kém 10 phút sáng hôm đó, khi viên cai ngục đi cùng 4 người gác tới xà lim của Larry Ducat, chàng đang ngồi trên giường im lặng, đầu óc để đâu đâu. Cai ngục phải gọi tên chàng lần thứ hai, Larry mới nhận ra họ đang đến tìm chàng. Chàng đứng dậy, động tác chậm chạp, uể oải như trong mơ. Viên cai ngục dẫn chàng ra hành lang. Họ bước chậm chạp như một đám rước nhích dần về phía cửa, đã có người gác cẩn thận ở phía cuối hành lang xa tít. Khi họ tới cửa,
Người gác mở cửa và bước ra khoảng sân có tường bao bọc. Không khí lúc trời sắp rạng sáng lạnh buốt. Larry run rẩy khi bước qua cửa. Trên trời cao, mặt trăng tròn vành vạnh, cùng muôn vàn vì sao lấp lánh. Nó gợi cho chàng nhớ lại những buổi sáng trên những hòn đảo ở vùng Nam Thái Bình Dương, khi các phi công rời khỏi chiếc giường ấm áp tập hợp dưới bầu trời lạnh giá đầy sao để nhận lệnh phút chót trước khi cất cánh. Chàng nghe rõ sóng biển từ phía xa dội lại, và chàng cố nhớ xem chàng đang ở trên hòn đảo nào, nhiệm vụ chàng sắp phải thực hiện là gì. Có mấy người dẫn chàng đến một cái cọc dựng trước một bức tường và trói chặt hai tay chàng ra sau lưng. Lúc này Larry chẳng còn giận dữ, chỉ có một trạng thái lơ mơ suy tưởng, không biết người ta sắp giao cho chàng nhiệm vụ như thế nào đây. Chàng cảm thấy một nỗi ngán ngẩm vô cùng, song chàng biết là không thể ngủ được, bởi vì chàng còn phải thực hiện nhiệm vụ. Larry ngẩng đầu lên, trông thấy có những người đàn ông mặc quân phục đang xếp thành hàng. Họ đang giương súng ngắm vào chàng. Những bản năng cũ đã bị chôn vùi từ lâu, bỗng bừng tỉnh. Họ sẽ tấn công từ mọi phía và cố tìm cách tách chàng ra khỏi phi đội của chàng, bởi vì họ đang sợ chàng. Chàng đã nhận thấy có một dấu hiệu vào lúc 3 giờ sáng và biết rằng họ sẽ tìm đến chàng. Họ hy vọng chàng sẽ bật ra khỏi đội hình. Thế nhưng chàng đã kéo cần lái hết cỡ về phía trước và lao ra vòng lượn phía ngoài, gần như xé đứt toang hai cánh máy bay của chàng. Chàng bổ nhào xuống gần sát đất rồi bất ngờ đảo qua bên trái. Không còn thấy bóng dáng bọn chúng đâu nữa. Chàng đã lừa được chúng rồi. Chàng bắt đầu vút lên cao. Phía dưới chàng có một chiếc xe đô. Chàng cả cười, kéo cần lái bên phải, cho đến khi chiếc máy bay kia vào đúng tâm điểm của tầm súng máy bay chàng. Sau đó chàng lao xuống như một thiên thần phục hận, với tốc độ tăng dần để rút ngắn khoảng cách. Ngón tay chàng bắt đầu siết vào cò súng. Đúng lúc, một vết đau bất ngờ xuyên suốt cơ thể chàng, rồi một vết đau nữa, một vết đau nữa. Chàng cảm thấy da thịt chàng bị xé nát, ruột gan bật ra ngoài. Chàng nghĩ, lạy Chúa tôi, hắn ở đâu xa vậy? Vẫn còn thằng phi công cừ khôi hơn mình sao? Hắn là ai thế nhỉ? Thế rồi chàng bắt đầu xoáy tít, lao vào khoảng không gian. Và mọi vật trở nên tối đen im lặng. Tại xà lim của Noel, người thợ làm tóc đang uốn lại tóc cho nàng, thì nàng nghe thấy loạt đạn vang lên ở bên ngoài. Nàng hỏi, trời sắp mưa sao? Người thợ uốn tóc lạ lùng nhìn nàng giây lát, và nhận ra đúng là nàng không hiểu rõ ý nghĩa của âm thanh vừa rồi. Chị ta lặng lẽ đáp, không, ngày hôm nay sẽ đẹp trời. Tới lúc này, Noel hiểu ra, sắp đến lượt nàng rồi. Vào lúc 5 giờ 30 phút, tức là đúng 30 phút nữa thì có cuộc hành quyết nàng. Noel Pay nghe rõ có tiếng bước chân tiến lại phía xà lim nàng. Tim nàng bỗng đập rộn một cách vô ý thức. Nàng tin rằng Constantin Demerit sẽ muốn tìm gặp nàng. Nàng ý thức được rằng nàng trông đẹp rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào. Và có lẽ khi ông ta trông thấy nàng,
có lẽ...
Viên cai ngục xuất hiện, đi cùng với một người khác và một nữ y tá mang theo một chiếc túi thuốc màu đen. Noel nhìn theo ra phía sau họ, xem có Demerit không. Hành lang hoàn toàn trống trải. Người gác mở cửa xà lim ra cho viên cai ngục và người nữ y tá bước vào. Noel cảm thấy tim nàng đập thình thịch. Những làn sóng sợ hãi lại ùa đến với nàng, nhấn chìm hy vọng mong manh vừa mới trỗi dậy. Noel hỏi, đã đến giờ rồi sao? Viên cai ngục coi bộ lúng túng, chưa đâu cô Pay ạ. Người y tá vào đây để rửa ráy cho cô. Nàng nhìn y không hiểu, tôi cần gì phải rửa ruột. Viên cai ngục lại càng lúng túng hơn. Nó giúp đỡ cô, phải bối rối. Đến đây Noel đã hiểu ra. Sự sợ hãi ở nàng bây giờ đã trở thành nỗi thống khổ cay đắng, rằng xé tâm can nàng. Nàng gật đầu và viên cai ngục quay lui ra khỏi xà lim. Người gác khóa cửa và ý tứ đi khuất xuống cuối hành lang. Người y tá ầm ừ, không nên làm hỏng chiếc áo đẹp này, cô nên trút bỏ nó ra rồi nằm xuống kia, chỉ một phút là xong thôi. Người y tá bắt tay vào việc, song Noel chẳng cảm thấy gì cả. Nàng đang đứng cùng cha nàng. Cha nàng nói, hãy nhìn con bé này, giá có một người lạ ở đây, chắc anh ta đã bảo nó thuộc dòng dõi Trâm Anh đấy. Rồi mọi người tranh nhau được bế bồng nàng trên tay. Lúc đó có một ông cố đạo trong phòng nói, con có muốn thú tội trước Chúa không con? Xong nàng vội vàng lắc đầu, bởi vì cha nàng đang nói. Và nàng muốn nghe xem ông đang nói gì vậy. Mi sinh ra đã là một công chúa, và đây chính là vương quốc của Mi. Khi Mi lớn lên, Mi sẽ kết hôn với một chàng hoàng tử đẹp trai, và sẽ sống trong cung điện nguy nga. Nàng đang bước xuống cuối hành lang dài cùng với mấy người đàn ông. Ai đó đã mở cửa, và nàng bước ra ngoài sân giá lạnh. Cha nàng bế nàng bên cửa sổ, nàng có thể trông thấy những cột buồm cao của những con tàu bồng bềnh trên sóng nước. Mấy người kia dẫn nàng tới một cái cọc đặt trước một bức tường. Họ trói tay nàng ra sau lưng và buộc eo lưng nàng thật chặt vào cọc. Cha nàng bảo, con có nhìn thấy những chiếc tàu kia không, công chúa, hạm đội của con đó? Một ngày nào đấy, chúng sẽ đưa con tới những nơi kỳ ảo trên thế giới này. Rồi ông ôm sát nàng vào người, nàng cảm thấy rất an toàn. Nàng không thể nhớ được lý do tại sao ông lại giận dữ với nàng như vậy. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi, ông lại yêu mến nàng và nàng quay sang chỗ ông. Xong. Bộ mặt của ông đã mờ đi. Nàng cũng không thể nhớ được hình dáng ông ra sao. Nàng không thể nhớ nổi nét mặt cha nàng như thế nào nữa. Nàng cảm thấy một nỗi buồn tràn ngập, như thể nàng đã mất đi một cái gì rất quý giá. Nàng biết rằng nàng phải nhớ bằng được hình ảnh ông ra sao. Nếu không, nàng sẽ chết. Nàng cố tập trung tâm trí. Xong, nàng chưa kịp nhìn ra, thì một loạt tiếng nổ gầm lên đột ngột. Hàng ngàn mũi dao nhọn đâm lên thịt nàng đau xé. Nàng vẫn muốn thét to lên trong trí não. Chưa, chưa được, đợi cho tôi nhìn thấy mặt cha tôi đã nào. Xong, khuôn mặt đó đã tan biến vĩnh viễn vào bóng tối. người đàn ông và người đàn bà bước qua nghĩa trang. Khuôn mặt của họ lốm đốm những bóng cây chắc bá cao lớn duyên dáng ở hai bên lối đi. Họ bước chậm rãi dưới ánh nắng buổi trưa, làm cho không khí nóng lung linh. Sơ Teresa nói, tôi muốn một lần nữa được bày tỏ sự tri ân của chúng tôi đối với lòng hào hiệp của ông. Tôi không biết nếu không nhờ đến ông hỗ trợ, thì liệu chúng tôi có làm nên trò trống gì không? Constantin de Merit khoát tay nói, thưa sơ, Akaito, không đáng gì cả. Song bà Nhất Teresa biết rõ là nếu không có vị ân nhân này, tu viện đã phải đóng cửa cách đây nhiều năm rồi. Và chắc chắn đây là một điềm trời báo rằng bây giờ bà mới có khả năng đền đáp lại ông bằng một động tác nào đấy. Đó chính là một Theravod, một chiến tích. Bà lại một lần nữa cảm ơn Thánh Dionysin về việc đã tạo cơ hội cho các sơ cứu giúp người bạn Mỹ của ông Demerit thoát khỏi làn nước hung dữ của cái hồ trong đêm bão tố ghê rợn kia. Quả thật, có chuyện gì đó đã xảy ra trong tâm trí người thiếu phụ này, khiến cho nàng hành động như một đứa trẻ. Song nàng sẽ được chăm sóc chu đáo. Ông Demerit đã yêu cầu sơ Teresa nuôi giữ người đàn bà này trong bốn bức tường, bảo vệ, che chở, không cho thế giới bên ngoài đe dọa nàng trong những ngày còn lại của đời nàng. Ông thật là một người phúc đức nhân hậu. Họ đã đi tới cuối nghĩa trang. Con đường uốn cong dẫn tới một mũi đất nhô xa hồ. Người đàn bà đang đứng đó, mắt đăm đăm nhìn xuống hồ yên ả, xanh màu ngọc bích phía dưới. Sơ Teresa bảo, cô ta kia kìa, ông ở lại, tôi về đây. Demerit nhìn theo sơ Teresa quay lại tu viện. Sau đó ông tiến về cuối con đường, chỗ người thiếu phụ đang đứng. Ông nhẹ nhàng nói, chào cô. Nàng từ từ quay lại chăm chú nhìn ông. Đôi mắt nàng đờ đẫn, trống rỗng, không có một vẻ gì đặc biệt trên khuôn mặt nàng. Constantin de Merit bảo, tôi mang đến cho cô cái này. Ông rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đựng đồ nữ trang và giơ ra cho nàng xem. Nàng chăm chú nhìn chiếc hộp như là một đứa trẻ nhìn vật lạ. Kìa, cầm đi. Nàng từ từ chìa tay ra, cầm lấy chiếc hộp. Nàng lật nắp hộp lên. Bên trong hộp, nép giữa đám bông, là một con chim nhỏ làm bằng vàng rất tinh xảo, với đôi mắt bằng hồng ngọc, đôi cánh chim căng ra như sắp bay đi. Demerit quan sát người đàn bà. Đứa trẻ này lấy con chim từ trước hộp ra và giơ cao nó trước mặt. Ánh nắng chói chang làm cho chất vàng óng ánh, và đôi mắt bằng hồng ngọc của nó lóe lên, phản ánh màu cầu vồng bảy sắc vào không khí. Nàng xoay xe con chim hết bên này qua bên kia, và ngắm nghía những tia nắng lấp lánh nhảy múa quanh mặt nàng. Demerit nói, tôi sẽ không còn gặp lại cô một lần nào nữa, song cô khỏi phải lo. Bây giờ không ai còn hại cô được nữa. Những kẻ ác kia đã chết cả rồi. Nghe ông nói đến đây, nàng bất giác quay mặt về phía ông. Và trong một khoảnh khắc ngưng đọng ngắn ngủi, ông có cảm giác là đôi mắt nàng ánh lên vẻ thông minh và một niềm vui bừng dậy. Song chỉ một lát sau, nó lại biến mất, và chỉ còn trơ lại một cái nhìn thờ ơ trống rỗng, không thần sắc gì. Có lẽ đó chỉ là một ảo ảnh, một sự đùa cợt của ánh nắng mặt trời, phản ánh lại tia lấp lánh của con chim bằng vàng vào đôi mắt của nàng trắng. Ông còn suy nghĩ mãi về điều đó, khi chậm rãi bước lên đồi và ra khỏi chiếc cổng đồ sộ bằng đá của nhà nữ tu, tới chỗ chiếc ô tô đang đỗ đợi ông, để đưa ông quay trở về Athens.
bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Phía Bên Kia Nửa Đêm của nhà văn Sydney Sheldon qua bản dịch của Bá Kim. Một kết cục rõ ràng cho Noel và Larry, cả hai đều phải trả giá cho những gì mà họ đã dắp tâm sắp đặt. Và cũng thật bất ngờ khi người mà họ muốn hãm hại, người mà họ tưởng đã chết thì vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Catherine còn sống, nhưng sự tồn tại của nàng trong tu viện chỉ đơn thuần về mặt thể xác, không hơn không kém. Không biết nên buồn hay vui, hạnh phúc hay đau đớn khi người cứu nàng lại chính là Demerit, và chính ông ta là người khóa chặt đời nàng trong tu viện như một con chim nhỏ không bao giờ có thể thoát ra khỏi chiếc lồng của nó. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng các nhân vật trong tiểu thuyết Phía Bên Kia Nửa Đêm trong các chương trình vừa qua. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.